Đây là cuốn Phật Pháp vấn đáp.
Tiếp theo phần tự diệu đế
là gì? Chúng tôi xin nhắc lại, tự diệu đế có bốn phần.
Thứ nhất
là những đau khổ của sự sống
tiếp diệt
tạo nên vòng sanh tử luân hồi
từ đời này
qua đời khác. Thứ hai, nguyên nhân sinh ra sự khổ là do lòng dục vọng ích kỷ luôn luôn muốn tái diễn nhằm thỏa mãn bản thân
mà không bao giờ
có thể chấm dứt.
Thứ ba,
sự diệt từ lòng ái dục
từ mình con đường dẫn đến sự chấm dứt
của ái dục, của dục vọng. Chúng tôi xin tóm lược lại, tứ diệu đế là bốn điều chắc học. Tứ là bốn, diệu là vi diệu, đế là chắc học. Dù quý vị các bạn theo bất cứ tôn giáo nào, dù các bạn có đạo hay không có đạo, dù các bạn quý vị có tin Phật giáo hay không tin Phật giáo, cũng phải chấp nhận tự diệu đế. Có ai sinh ra mà không khổ? Có ai sinh ra đến lúc tuổi già mà không khổ? Có ai mang bệnh mà không khổ? Và có ai chết mà không khổ? Cái khổ của chết có nghĩa là mình chết đi, không phải mình đã chết rồi không còn khổ, đọa vô trong cả con đường dữ cũng đã khổ. Nhưng cái khổ đó cũng để lại cho người khác. Đến đây chúng tôi xin hỏi tiếp là hãy kể cho chúng tôi biết những điều gì gây nên đau khổ. Xin trả lời, vấn đề sanh, lão, bệnh, tử đã nêu ở trên đều gây nên đau khổ cho chúng ta. Ái biệt ly khổ, yêu thương nhau, mến nhau mà xa nhau là khổ. Oán tăng hồi ngộ khổ, giận hờn nhau, ganh ghét nhau mà gần nhau cũng khổ. Cầu bất đắc khổ, muốn mà không được là khổ. Và cái khổ này chưa chấm dứt, chưa trừ được, thì cái khổ khác nó lại nối tiếp. Như vậy gọi là khổ khổ. Ví dụ quý vị đau đầu, chữa thuốc, bệnh bắt đầu thuyên giảm, thì chúng ta lại bị đau thêm một cái mục nhọt nào đó ở trong thân thể. Như vậy là khổ này chưa lành, khổ khác lại đến. Nhưng sự khổ này nó khác biệt nhau nơi từng mỗi cá nhân phải không? Thì chúng tôi xin đáp, đúng vậy. Nhưng mọi người sẽ chịu sự khổ tùy theo mức độ ái dục của mình, mong muốn của mình tạo nhiều hay ít.
Xin hỏi,
vậy thì làm thế nào để chúng ta giải thoát được những khổ đau tạo nên do lòng ái dục không biết thỏa mãn và lòng tham mù quáng. Xin đáp rằng muốn được giải thoát tất cả những khổ đau nói trên bằng cách chúng ta tự chế ngự hoặc được thì đoàn diệt hoàn toàn sự đắm say cuồng nhiệt trong cuộc sống hàng ngày, gần như là thú mà chúng ta mong muốn. Chúng ta đã gây nên. Xin hỏi làm sao chúng ta có thể đạt tới sự chinh phục như thế? Xin thưa, muốn đạt được để đoàn từ các đau khổ do ái dục gây nên thì bằng cách chúng ta thực hành theo con đường chân chánh mà Tông Phật Pháp gọi là Bát Chánh Đạo. Ngay như Đức Phật cùng tu theo con đường Bát Chánh Đạo để chứng ngộ, và Ngài đã chỉ bày 8 con đường chân chánh ấy để cho chúng ta noi theo. Ý bạn muốn nói gì về danh từ đó? Và Bát Chánh Đạo có nghĩa như thế nào? Xin trả lời. Bát Chánh Đạo tức là 8 con đường chân chánh, gồm có: thứ nhất là chánh trí kiến, trí là biết, kiến là thấy, điều mình thấy, điều mình biết phải chân chánh. Chánh tư duy, tư duy là suy nghĩ, điều chúng ta suy nghĩ, tìm hiểu cũng phải chân chánh. Thứ ba là chánh ngữ, lời nói chân chánh. Thứ tư là chánh nghiệp, tạo nghiệp phải chân chánh, sống một đời sống trong thiện nghiệp. Chánh mạng là mạng sống phải chân chánh. Chánh tính tấn, chúng ta tiến bước, chúng ta tiến lên cũng phải chân chánh, đi tới cũng phải chân chánh. Chánh niệm là ý niệm của mình cũng được chân chánh. Và chánh định tức là tu tập cũng phải chân chánh. Người nào ghi nhớ và thực hành theo con đường Bát Chánh Đạo sẽ không còn khổ đau và cuối cùng đạt tới sự giải thoát. Thì xin hỏi bạn có thể cho tôi một từ ngữ chính xác hơn chữ cứu rồi hay không? Chữ cứu rồi là salvation. Xin đáp, đó là sự giải thoát. Giải thoát dịch là emancipation. Xin hỏi vậy giải thoát khỏi những điều gì? Trả lời rằng giải thoát khỏi sự khổ đau của cuộc sống thế gian và vòng sinh tử luân hồi, mà tất cả đều do vô minh, do lòng tham ái, do dục vọng bất chánh. Xin hỏi, sau khi cứu rồi, hay giải thoát này được thành tựu, thì chúng ta sẽ đạt tới cảnh giới nào? Xin trả lời, nếu tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, thoát khỏi vòng vô minh, tác càng rừng phiền não, thì lúc đó các bạn sẽ được giải thoát đến con đường Niết Bàn. Niết Bàn tức là Niết Văn. Xin cho biết Niết Bàn là gì? Niết Bàn là trạng thái của sự chấm dứt hoàn toàn mọi sự đổi thay, mà đổi thay tức là vô thường. Trạng thái của sự an tịnh tuyệt đối, của sự không còn dục vọng lừa dối và khổ đau, cũng như sự diệt trừ hoàn toàn mọi thứ tạo thành cơ thể con người. Trước khi chứng đắc Niết Bàn, có người tiền miên bị tái sanh. Nếu khi đạt tới được Niết Bàn, có người không còn luân hồi sanh tử nữa. Xin hỏi, ở đâu chúng ta có thể tìm thấy sự thảo luận uyên bác về danh từ Niết Bàn? Và một bảng kê nhiều từ ngữ khác mà các nhà cựu học giả Pali đã cố gắng giải thích nó. Xin thưa quý vị, muốn biết những cái điều ghi ở đây rõ ràng và chính xác, chú đáo hơn, thì nên tìm cuốn từ điển ngôn ngữ Pali, danh từ của những học giả nổi tiếng như ông Schreider, thì đều được giải thích đầy đủ. Xin hỏi, những một vài người tưởng tượng Niết Bàn như một cảnh giới ở cõi trời hay thiên đường, Phật giáo có dạy như thế không? Xin trả lời, không. Khi đệ tử Uttadanta thỉnh vấn Đức Phật, ông ta nói: kính bạch Đức Thế Tôn, Niết Bàn ở đâu? Đức Phật dạy rằng: Niết Bàn ở nơi nào mà giới luật được hành trì? Xin hỏi, nguyên nhân gì đã khiến chúng ta bị luân hồi? Xin thưa, sợ gì có người chúng ta bị luân hồi trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula, là do lòng tham dục ích kỷ, không bao giờ được thỏa mãn. Những sự vật thuộc hoàn cảnh của đời sống cá nhân trong thế giới vật chất, do lòng tham ái không biết nhàm chán về cái thân của chúng ta, đó là động cơ thúc đẩy nặng nề nhất, và từ nó có năng lực sáng tạo mạnh mẽ đến nỗi có thể lôi kéo những người khác và ngay cả con người ta nữa sánh trở lại vào những cuộc sống thế gian kế tiếp. Xin hỏi, phải chăng sự luân hồi của chúng ta là do kết quả của lòng ái dục không biết thỏa mãn của chúng ta? Đúng vậy, do bởi việc làm thiền
hoặc ác của chính cá nhân chúng ta. Vậy thì hành động thiện hoặc ác của chúng ta quyết định trạng thái, hoàn cảnh hay hình thức mà trong đó chúng ta sẽ đầu thai vào, phải không? Xin thưa, đúng như vậy. Luật nhân quả dạy rằng nếu chúng ta làm điều thiện, chúng ta sẽ hưởng quả lành và được hạnh phúc ở kiếp sau cũng như hiện kiếp. Và nếu chúng ta làm việc ác, đời sau hay đời này, chúng ta sẽ chịu một quả báo khốn cùng và đau khổ. Xin hỏi, yếu điểm của Phật giáo là lý thuyết cho rằng mọi quả báo đều là kết quả của nguyên nhân hiện tại. Phải như vậy không? Xin thưa, đúng vậy. Do nguyên nhân gần hoặc xa. Vậy thì lực nhân quả này chúng ta gọi là gì? Xin thưa, áp dụng cái luật nhân quả này cho mọi cá nhân thì gọi đó là nghiệp hành động. Nghiệp tức là karma, như các sách Anh văn thường nói. Nó có nghĩa chính mọi hành động hay việc làm của chúng ta sẽ mang lại cho chúng ta bất cứ điều hạnh phúc hay đau khổ mà chúng ta phải chấp nhận, phải gánh lấy. Xin hỏi, một người làm ác có thể thoát khỏi nghiệp báo của họ không? Xin thưa, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng không chỗ nào ở thế gian này, hoặc trên trời, dưới biển, hay trốn vào hang động, rừng sâu mà có thể tránh được cái quả xấu, tức là ác nghiệp được. Xin hỏi, một người làm thiền có thể thoát được quả báo không? Xin thưa, do kết quả của những hành động lành, một người có thể được hưởng những phước đức, tức là y theo chánh báo. Về đất nước, quốc gia, xã hội, thân thể, hoàn cảnh chung quanh và sự giáo dục trong đời sau của hành giả, tức là của những người làm việc thiện, nhằm tránh khỏi những kết quả của ác nghiệp và giúp cho sự phát triển về con đường tu hành cao hơn ở trong kiếp này. Vậy những điều đó được gọi là gì? Những điều đó là được tái sanh thuận lợi, được một hình tướng đẹp đẽ trang nghiêm, gặp thời cơ thuận tiện và làm bất cứ một động tác nào cũng đưa đến thành công mỹ mãn. Xin hỏi, điều đó có thích hợp hay không thích hợp với ý nghĩa thông thường và những diễn giải của khoa học hiện đại không? Xin thưa, tất cả đều thích hợp hoàn toàn, không có gì phải nghi ngờ về điều ấy. Xin hỏi, phải chăng mọi người đều có thể trở thành Phật? Xin trả lời, theo thông thường, không phải mọi người đều phải trở thành Phật được. Bởi vì cứ một khoảng thời gian lâu dài mới có một vị Phật ra đời. Và hình như khi hoàn cảnh của nhân loại khẩn thiết mong cầu có một bậc thầy như thế thì hiện để chỉ bày cho chúng sanh con đường đạo dẫn đến Niết Bàn. Nhưng mọi người đều có khả năng chứng đắc Niết Bàn bằng cách diệt trừ vô minh và đạt đến trí tuệ tuyệt đối. Có nghĩa là tu để mà thành Phật, mà nếu chúng ta thành tâm tu như Đức Phật thì người nào tu cũng được thành Phật. Tuy nhiên, tu để rốt ráo thành Phật thì rất khó. Nhưng cố gắng diệt trừ vô minh, đạt tới trí tuệ tuyệt đối thì có thể đến cảnh giới Niết Bàn chắc chắn. Xin hỏi, Phật giáo dạy rằng có người có thể tái sanh vào thế giới của chúng ta, phải như vậy không? Xin thưa, theo luật chung thì tất cả đều đúng như vậy, cho đến khi hành giả gây nhân được sanh vào cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, những thế giới có người có thể sanh vào thì có nhiều vô số, mà trong kinh gọi là hằng hà sa số. Thế giới mà một người sẽ luân hồi ở kiếp sau, cũng như bản chất của sự đầu thai, được quyết định bởi sự ưu thế của hành động thiện hay ác do cả nhân đó tạo ra. Nói một cách khác, nó sẽ được điều khiển bởi vật lực của hành giả như khoa học đã diễn tả, hoặc do bởi nghiệp lực của người đó theo lối nói của người Phật tử chúng ta. Nghĩa là chúng ta đi đến đâu thì nghiệp lực của chúng ta tiến tới đó. Xin hỏi, phải chăng có những thế giới hạnh phúc và những thế giới khác khổ đau hơn thế giới của chúng ta? Xin đáp, Phật giáo dạy rằng có nhiều thế giới hệ gồm đủ loại, cao có, thấp hơn có, và chúng sanh ở mỗi thế giới đều thích ứng với sự phát triển do sự tu tập của chính chúng ta ngay trong thế giới đó. Xin hỏi, Đức Phật có tóm lược toàn bộ giáo lý của Ngài trong một bài kệ nào không? Và xin đáp, có. Và bài kệ đó được diễn tả để bao trùm tam tạng kinh điển của Đức Phật. Quý vị cố gắng học thuộc lòng bốn câu kệ sau đây để quý vị tiến tu, tức là đã đi thẳng vào tam tạng kinh điển. Chứ ác mạt tác, tức là các điều ác không nên làm. Chúng thiện phụng hành, các điều thiện cố gắng làm. Từ tình kỳ ý, từ mình giữ tâm trong sạch, ý trong sạch, thì chứ chánh pháp. Đó là chánh pháp vậy. Chúng ta không nên làm bất cứ một điều ác nào, dù điều ác nhỏ cách mấy. Và chúng ta nên cố gắng phát triển niềm thiện, làm theo điều thiện, đừng bỏ sót bất cứ một điều thiện nào, dù điều thiện ấy rất nhỏ. Tâm và ý sống hàng ngày trong sạch và thanh tịnh, tức là đã thi hành đúng về chánh pháp. Xin hỏi, trong ba câu đầu của bài kệ trên có những đặc điểm gì không? Xin trả lời, có. Câu thứ nhất bao hàm toàn bộ tinh thần của giới luật, tức là luật tạng. Câu thứ hai là kinh tạng. Và câu thứ ba là luận tạng. Bài kệ chỉ gồm bốn câu ngắn, nhưng như là một giọt sương phản chiếu ánh sáng của những vì sao. Ánh sáng đó đã rạng ngời về tinh thần của toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Xin hỏi, những giáo lý trên chứng tỏ Phật giáo là một tôn giáo tích cực hay tiêu cực? Xin trả lời, tránh các điều ác thì chúng ta có thể xem như tiêu cực. Tuy nhiên, cố gắng làm được việc lành và cố gắng luôn luôn giữ cho tâm mình, ý mình được trong sạch là những đức tánh tích cực. Đức Phật dạy rằng chúng ta không những chỉ tránh điều ác không thôi, mà còn phải tận lực tận tâm phát triển làm việc thiện. Vậy thì những ai và điều gì ba phép quy y mà người Phật tử được khuyên nên vấn dự, nên trở về, nên nương theo? Thì xin trả lời, ba phép quy y, tức là quy y, quy là trở về, y là nương theo. Trở về nương theo ai? Là trở về với ai? Tức là trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp và trở về nương tựa Tăng. Ba câu này thực đúng là Phật pháp. Xin hỏi, người Phật tử đọc Pháp Tam Quy có ý nghĩa gì? Nghĩa là, xin trả lời, người Pháp Tam Quy Tam Bảo đã nương về Phật Pháp Tăng rồi, thì đó mới gọi là Phật tử. Tức là người Phật tử muốn nói rằng họ luôn luôn tôn kính, xem Đức Phật là một bậc thầy, một thiền hữu và một tấm gương sáng, một vị gương mẫu hoàn toàn giải thoát. Nương tựa Pháp tức là được trở về vâng theo và gìn giữ giáo lý đã chứa đựng những nguyên tắc căn bản bất biến vẹn toàn của sự công bằng và chân lý, cũng như con đường dẫn đến sự thể hiện cái tấm an lạc hoàn toàn trên trần gian. Và trở về nương tựa Tăng tức là trở về nương tựa một đoàn thể Tăng già như những bậc thầy và người gương mẫu cho giáo pháp cao siêu mà Đức Phật đã dạy. Xin hỏi, phải chăng trong đoàn thể Tăng già có các vị ít tu học và thiếu đạo đức? Đúng vậy. Nhưng Đức Phật dạy rằng chỉ những đệ tử tín tận thọ trì giới luật, vâng theo giới luật và hành trì theo giới luật chế ngự được tâm của họ, cố gắng đạt tới hay đã thành tựu được một trong tám quả thánh vị và toàn thiện mới lập thành Tăng già của Ngài. Tường cũng nên ghi nhận rằng Tăng già được nhắc đến trong Phép Tam Quy là chỉ cho bậc cao cả để chứng đắc một trong tám quả vị toàn giác. Chỉ khác chiếc y vàng, ngay cả sự thọ giới cũng không làm một vị tăng trở nên thanh tịnh hay đạo đức, hoặc họ đáng được tôn kính. Xin hỏi, vậy thì người Phật tử chân chánh có nên nhận các tỳ kheo không có giới đức làm thầy hướng dẫn cho mình không? Thưa quý vị, chắc chắn là không. Xin hỏi, năm điều tuân theo hoặc răng cấm gọi là ngũ giới mà người Phật tử tại gia nói chung bắt buộc phải thọ trì là những gì? Xin đáp, gồm tất cả những giới điều sau đây mà Phật tử thường được học thuộc lòng, ghi nhớ mỗi khi phát tâm quy Tam Bảo, nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng và được thọ trì năm giới căn bản của người Phật tử tại gia. Năm giới này không những chỉ căn bản cho hàng Phật tử tại gia mà cũng là nền móng cội gốc cho hàng xuất gia nữa. Năm giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Và khi phát tâm quy trước Tam Bảo, được vị giới sư truyền tao giới pháp, nắm giới này, thì người Phật tử phát nguyện và đọc theo rằng: tôi nguyện giữ giới không sát sanh, tôi nguyện giữ giới không trộm cắp, tôi nguyện giữ giới không tà hành, tôi nguyện giữ giới không nói dối, và tôi nguyện giữ giới không uống rượu, tức là không uống, không dùng những chất say sưa. Xin hỏi, người sáng suốt khi đọc những giới luật này có ý tưởng gì? Xin trả lời rằng, khi phát nguyện trước Tam Bảo, thành tâm thọ nhận giới pháp để tiến tu, thì họ thấy rằng người nào cẩn trọng giữ gìn giới luật sẽ được thoát khỏi mọi nguyên nhân đau khổ của kiếp người. Nếu nghiên cứu về lịch sử, chúng ta thấy rằng mọi sự khổ đau tất cả đều phát xuất từ hành động phạm giới, hay không vâng theo và nghiêm trì giới luật đúng đắn. Xin hỏi, những giới luật nào mà trí tuệ thấy xa, thấy rộng của Đức Phật được chỉ dạy rõ ràng nhất? Xin đáp rằng, trong năm giới thì giới thứ nhất, giới thứ ba và giới thứ năm, vì hành động sát sanh, vì hành động tà hành, vì uống dùng tất cả những chất say sưa, kể cả rượu, bia, ma túy, cần sa, đã gây nên ít nhất là 95% nỗi khổ đau cho con người. Bởi vì mỗi khi phạm giới, chẳng hạn giới sát sanh, chúng ta giết hại con người là tội lỗi nặng nhất, cội gốc nặng nhất, rồi giết hại tất cả các súc vật, hay là giới tà hành. Khi mình có gia đình, mình có vợ, mình có tư tưởng không tốt, thêm một người nữ giới nữa, ngược lại cũng như vậy. Người nữ giới khi có gia đình, có chồng, có tư tưởng, có hành động thêm một người nam giới nữa, thì hạnh phúc gia đình sẽ bị đổ vỡ. Mọi người thường quan niệm uống rượu để giải sầu, đó là cái sai lầm. Vì uống rượu, khi chưa uống thì có người tỉnh táo, khi uống rồi thì tâm trí hôn mê, không biệt phải trái chánh tà, thì tạo nên tất cả những tội lỗi ghê gớm. Vì hành động sát sanh, tà hành và uống rượu, đau khổ cho con người vô cùng nguy hại. Xin hỏi, người thọ trì các giới này được những lợi ích gì? Xin trả lời, họ thú nhận phước đức được nhiều hoặc ít là tùy theo phát tâm và cái phương cách, cũng như thời gian dài hoặc ngắn cho sự giữ giới của mình, và số giới mà họ phát nguyện thọ trì giữ được bao nhiêu. Nếu chỉ giữ được một giới còn phạm bốn giới khác thì họ chỉ nhận phước đức theo sự thọ trì của giới đó mà thôi. Và giới ấy giữ được càng lâu thì phước đức càng tăng trưởng. Nếu ai thọ trì được tất cả nắm giới mà đã phát nguyện được tam bảo thì thọ trì nghiêm tịnh, tức là không những đời sau được hưởng quả báo cao sang hạnh phúc, mà hiện trong quả báo hiện tại đời này cũng sẽ được an lạc cho cuộc sống chính mình và cho gia đình mình, cũng như cho tất cả những người bạn hữu chung quanh mình. Xin hỏi, những giới khác được xem như cần thiết cho người cư sĩ phát tâm thọ trì là những giới nào? Xin thưa, đó là tám giới, gồm năm giới đã phát nguyện ở trên, cộng thêm ba giới là tối nguyện giữ giới không ăn phí thời, tức là sau giờ ngọ, mà đối với hàng xuất gia, hàng tài gia thì phải ăn đúng giờ đúng giấc, ngoài giờ giấc đã ăn thì không nên ăn vặt, tức là phí thời. Phát nguyện giữ giới không múa hát, giữ nghe âm nhạc, xem các thú vui, cũng như không đeo tràng hoa thoa phấn, xức dầu thơm, dùng những thẩm mỹ phẩm, xoa kem và mang đồ trang sức. Tôi nguyện giữ giới không nằm, không ngồi trên giường cao rộng lớn, ghế và giường. Nói ở đây là chỉ cho các thứ mà người thế tục dùng để tìm thú vui và thụ hưởng khoái lạc. Người sống độc thân, tức là người phát tâm xuất gia, nên tránh những điều này. Xin hỏi, người Phật tử có quan niệm như thế nào về phước đức chân chánh? Xin đáp, không có phước đức nhiều nếu chỉ hành động bề ngoài. Mọi phước đức đều do việc làm thiện phát xuất từ nội tâm. Xin hỏi, hãy cho một thí dụ. Ví dụ, một người giàu có thể dùng nhiều tiền bạc để xây tháp, xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh điển, tổ chức các ngày lễ và đám rước, cúng dường trai tăng, bố thí cho kẻ nghèo, hoặc trồng cây, đào hồ ao, xây các những quán trọ dọc đường cho khách bộ hành. Nếu khi phát tâm như vậy không mong cầu đem lại một lợi ích gì cho mình, thì phước đức đó vô cùng lớn lao. Nhưng nếu hành động đó chỉ cốt phô trương để mọi người tán dương, hoặc vì một lợi ích thầm kín nào ở trong đó, thì phước đức không thể lớn được. Họ có thể làm việc ít, phát nguyện nhỏ, nhưng với tâm niệm là hoàn toàn vì nghĩa cử giúp đỡ đồng bào, không mong cầu từ lời, không vụ lời riêng tư thầm kín, thì phước đức cùng vô cùng lớn lao. Một hành động làm với ý nghĩ không tốt nhưng có lợi ích cho người khác, không phải cho chính mình, thì hành động đó cũng được xem là thiện. Một người tỏ ra có hành động là khi là dù mong được phần công đức, nhưng với tình thương chân thật của họ chứ không giả dối, thì phước đức đó cũng to lớn. Theo giáo lý nhà Phật dạy là luôn luôn sống hỷ xả, đem